nghiệp chướng thì đã bao gồm cả phiền não chướng và báo chướng ở bên trong. Ở chỗ này đại sư lại nói mấy câu cũng rất hay. Trừ nghiệp chướng phải trừ tận gốc, như rễ đã đứt không sanh mầm, mầm không sanh thì cành lá hoa quả cũng đều không sanh. Cái nghĩa này rất đúng, chúng ta phải hiểu. Cổ đức thường chỉ dạy hàng hậu học. Tu hành là tu từ đâu? Là tu từ căn bản, tức là cái ý nghĩa này. Căn bản là gì? Căn bản là khởi tâm động niệm. Là cách tu hành cao minh nhất. Khi ý niệm vừa khởi thì lập tức chiếu trụ. Chiếu trụ là gì? Là biết rất rõ ràng, rất minh bạch ý niệm của mình là thiện hay là ác. Ý niệm là thiện, thiện tức là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Điều thiện này là ý niệm tốt, phải để cho nó tăng trưởng. Nếu ý niệm này là ác niệm thì lập tức phát hiện, liền đoạn trừ nó ngay, dùng một câu A Di Đà Phật thay vào đó. Đây là tu từ căn bản. Cho nên quý vị nên biết, pháp môn tịnh độ là tu từ căn bản, so với những pháp môn khác cũng dễ dàng hơn. Bởi vì pháp môn tịnh độ đề khởi là chánh niệm. Chánh niệm là một câu Phật hiệu, rất là dễ dàng, rất đơn giản. Ý niệm vừa khởi lên thì niệm A Di Đà Phật, quy về A Di Đà Phật. Ý niệm thứ nhất vừa khởi lên thì liền chuyển niệm thứ hai A Di Đà Phật. Bạn phải biết cách niệm Phật như vậy thì công phu mới đắc lực. Người lợi căn dụng công thì 3 tháng hoặc nửa năm sẽ có hiệu quả rất tốt. Còn người độn căn dụng công thì khoảng chừng 3 năm hoặc 5 năm sẽ thấy có hiệu quả. Cái quan trọng nhất là phải dụng công lâu bền, phải giác ngộ nhanh, không thể để cho vọng niệm tiếp tục tăng trưởng. Đó là điều chúng tôi thường giảng, phải thường đề cao cảnh giác. Phải vi mật quán chiếu thì gọi là thật sự biết dụng công. Đại sư Liên Trì nói, nay trì chú này thì không nổi dậy phiền não, là tiêu trừ căn bản của nghiệp chướng. Căn bản của nghiệp chướng là phiền não. Suốt ngày từ sáng đến tối niệm chú vãng sanh, thân, khẩu, ý, thân khẩu ý đều là chuyên chú vào chú ngữ. Tổng cộng có 14 câu. Luôn luôn nhớ niệm thì sẽ chế phục được phiền não. Chế phục được phiền não. Đến khi công phu được đắc lực thì không cần niệm, nhưng phiền não cũng không khởi hiện hành. Đó là bạn đạt được công phu thành phiến. Nếu dùng phương pháp trì chú thì cũng được công phu thành phiến. Kế tiếp là nói đến trong truyện Bất Tư Nghị Thần Lực dạy rằng, như trong chuyện nói, ngày đêm mỗi thời trì 21 biến thì diệt được những tội ngũ nghịch bán pháp vân vân. Hai chữ ngày đêm này không phải là nói ban ngày niệm 21 biến, ban đêm niệm 21 biến. Nếu bạn hiểu như vậy thì bạn đã hiểu sai ý nghĩa rồi. Vào thời xưa ở Ấn Độ, ban ngày ba thời, ban đêm ba thời, mỗi một thời niệm 21 biến, hay nói cách khác tức là ngày đêm sáu thời. Ngày đêm sáu thời. Thật tại mà nói cũng không phải là nhiều, một lần chỉ niệm 21 biến, ngày đêm phải niệm 6 lần, tổng cộng niệm 6 lần. Đó là một phương pháp tu hành như vậy. Vào thời xưa, thiện căn của chúng sanh sâu dày, họ hiểu rõ luân lý đạo đức, đều có sự tu dưỡng kha rất khá. Họ y theo phương pháp tu trì này rất có hiệu quả. Còn trong thế giới hiện nay thì rất khó khăn, vì nội tâm thì có phiền não tạp khí nghiêm trọng, bên ngoài thì có sức dụ dỗ rất mạnh. Hiện nay chúng ta hạ thủ công phu phải thật sự ngày đêm sáu thời, không thể gián đoạn trong từng sát na. Tại vì sao? Vì hễ gián đoạn thì phiền não tạp khí hiện tiền. Đây là chuyện rất khó khăn. Đại sư lại nói, ta bà luân hồi đều do nghiệp chướng. Nghiệp chướng đã không thì chủng tử tuế độ cũng diệt, tùy nguyện vãng sanh, nên được sanh về cõi nước cực lạc của A Di Đà Phật. Cái ý nghĩa này rất hay. Kế tiếp còn có mấy câu để giải thích hai chữ tổng trì. Chúng ta thường nói đến tổng trì rất nhiều, tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Đó là ý nghĩa của tổng trì. Tiếng Phạn gọi tổng trì là Đà La Ni. Cũng là một cái tên khác của chú. Trong truyện gọi là Bất Tư Nghị Thần Lực, tức trong kinh gọi là Bất Tư Nghị Công Đức. Hợp kinh và chú lại mà xem, trì chú trì danh thì được vãng sanh, nên đồng gọi là Bất Tư Nghị. Đây là đem đại ý của chú vãng sanh phụ thêm phía sau của kinh này. Đại sư đã nói cho chúng ta biết đại ý. Tiếp theo là nói người phiên dịch chú vãng sanh. Tống nguyên gia thiên trúc tam tạng cầu na bạc đà la dịch. Phàm là giảng kinh nhất định phải giới thiệu người phiên dịch kinh, bởi vì Phật Pháp là từ Ấn Độ truyền sang, từ Tây vực truyền đến Trung Quốc, sau khi truyền đến Trung Quốc lại phải thông qua phiên dịch thì mới thành kinh điển khoa văn. Nhất định phải ghi rõ thời đại phiên dịch, ghi rõ tên của người phiên dịch. Ở phía trước là để chứng thực bộ kinh này đích thật là do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, là từ nguyên văn bản tiếng Phạn phiên dịch ra, để cho số tín đồ ở phương Đông giữ lòng tin. Cho nên danh đề thì rất quan trọng. Ở chỗ này nói nhà Tống, tức là Lưu Tống của thời đại Nam Bắc Triều. Nguyên gia là niên hiệu. Cuối năm niên hiệu nguyên gia của Tống Văn Đế Thiên Trúc, tức hiện nay là Ấn Độ. Vì sao gọi là Tây Vực? Vào thời đó, từ Trung Quốc đi đến Ấn Độ phần nhiều là đi theo đường Tây Vực, vượt qua Thông Lãnh, rồi đi hướng Nam, phía dưới là Ấn Độ. Cho nên chúng ta thường gọi là Tây Phương. Hiện nay giao thông thuận tiện, vị trí địa lý của Ấn Độ chúng ta biết rất rõ ràng. Cầu Na Bạc Đà La là vị Pháp sư người Ấn Độ tinh thông Tam Tạng. Tam Tạng chúng ta thường gọi là học lịch, tức là học lịch của Ngài, như chúng ta hiện nay gọi là học vị. Ngài tinh thông Tam Tạng, phải là Tam Tạng Pháp Sư mới có tư cách phiên dịch kinh điển. Bạn phải thông đạt Tam Tạng, nếu không thông đạt Tam Tạng thì không thể gánh vác công việc phiên dịch kinh điển. Tức là bạn phải thông đạt Tam Tạng mới được. Cầu Na Bạc Đà La là pháp hiệu của vị Pháp sư dịch kinh. Cùng một thời đại với Ngài lại có vị Pháp sư cũng là người Ấn Độ, pháp hiệu của họ rất giống nhau, gọi là Cầu Na Bạc Ma. Pháp hiệu của họ rất giống nhau, có chỗ thì ghi là Cầu Na Bạc Đà, không có chữ La ở phía sau, cái âm đó rất giống Cầu Na Bạc Ma. Vì vậy bài chú vãng sanh này trong hai vị là do vị nào phiên dịch vẫn là một điểm nghi ngờ. Nhưng hai vị này đều là người Ấn Độ cùng một thời đại, khẳng định chú vãng sanh đích thật là phiên dịch từ trong kinh điển Phạn Văn. Chúng ta có thể khẳng định điều này. Kế tiếp là chú ngữ, chúng tôi xin đọc ra, rồi lại xem những lời giải thích của Đại sư Liên Trì. Chú ngữ gồm có 14 câu. Nam mô A Di Đà Bà Dạ, Đa Tha và Đa Dạ, Đa Địa Dạ Tha, A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A Di Dị Đa Tỳ Ga Lan Đế, A Di Dị Đa Tỳ Ga Lan Đa, Và Di Nị Và Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Kế tiếp ba hàng là những lời trích trong chuyện, tức là những câu trích trong chuyện Bất Tư Nghị Thần Lực. Tức là trong chuyện Bất Tư Nghị Thần Lực, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân mà có thể tụng chú này, thì A Di Đà Phật thường ở trên đỉnh đầu, ngày đêm ủng hộ, không để cho quán gia có cơ hội ngay trong đời này thường được yên ổn, lúc sắp mạng chung tùy ý vãng sanh. Có nghĩa là trong đoạn kinh văn này nói rất rõ ràng cho chúng ta biết, bài chú này có mối quan hệ rất mật thiết với kinh A Di Đà. Thế nhưng khi chúng ta đọc kinh, thường hay sơ sót những chữ then chốt trong kinh, cho nên chúng ta thường nói đọc kinh không linh. Chúng ta cũng y theo kinh điển tu học mà hình như không đạt được hiệu quả như trong kinh đã dạy. Đó là vì chúng ta không biết những điều kiện trong kinh đã dạy rất rõ ràng. Trong kinh nói thiện nam tử, thiện nữ nhân, chứ không nói nếu có nam tử, nữ nhân. Trong kinh không có nói như vậy, mà phải thêm vào một chữ thiện. Này muốn hỏi, chúng ta có hội đủ tiêu chuẩn của thiện hay không? Nếu hội đủ tiêu chuẩn của thiện, bạn y theo phương pháp này mà tu học thì nhất định có hiệu quả. Đây là trong những buổi giảng tôi thường hay nhắc nhở các đồng học không thể sơ sót điều này. Tiêu chuẩn của thiện ở tại đâu? Là trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Phật có nói tiêu chuẩn của thiện cho chúng ta biết. Trong đoạn kinh văn nào? Đó là đoạn kinh văn Tịnh Nghiệp Tam Phước mà mọi người đều rất quen thuộc, tức là tiêu chuẩn của thiện nam tử, thiện nữ nhân. Điều thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, từ tâm không dứt, tu thập thiện nghiệp. Đây là cái thiện của nhân thiên, là tiểu thừa, là tiểu thiện. Chúng ta có hội đủ hay không? Phải hội đủ bốn câu này thì bạn là thiện nam tử, thiện nữ nhân, như trong kinh đã nói. Nếu không hội đủ bốn câu này thì bạn chỉ là nam tử, nữ nhân, không thể thêm chữ thiện. Nhưng quý vị phải hiểu, dù bạn có được, có thực hành được điều thứ nhất, bạn y theo phương pháp này tu hành, có được cảm ứng thù thắng hay không? Có cảm ứng thù thắng gì hay không? Chưa chắc. Vì sao không được? Vì kinh này là kinh đại thừa, không phải là kinh tiểu thừa. Bốn câu điều thứ nhất là thiện pháp của nhân thiên, không phải là thiện pháp của đại thừa. tu nhân thiên tiểu quả thì được. Bạn đạt được tiêu chuẩn của tiểu thừa. Điều thứ hai trong tịnh nghiệp tam phước là thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Bốn câu phía trước cộng thêm ba câu này là bảy câu. Nếu thực hành được bảy câu này thì là nhị thừa thiện. Học thanh văn, học duyên giác. Trong kinh điển tiểu thừa gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Chỉ cần bạn thực hành được bảy câu này, kinh A-di-đà và kinh Vô Lượng Thọ là thuộc kinh Đại Thừa, chú Vãng Sanh cũng là kinh Đại Thừa. Nên bạn còn phải thực hành thêm một điều phía sau. Điều phía sau là Đại Thừa Thiện, phát Bồ Đề Tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Tổng cộng có 11 câu. 11 câu này là căn bản của những căn bản. Thực hành được 11 câu này thì gọi là Đại Thừa Thiện. Cho nên chữ thiện này là then chốt. Chữ thiện là thiện nam tử, thiện nữ nhân, đầy đủ thanh tịnh nghiệp tam phước. Bạn phải có đủ nền tảng này thì được. Bạn có thể tụng chú này thì A Di Đà Phật thường ở trên đỉnh đầu, ngài đem ủng hộ. Khi bạn đã thực hành được tịnh nghiệp tam phước rồi lại tu pháp môn này thì bạn sẽ thấy rõ có hiệu quả hay không. Nay tôi xin nói cho quý vị biết, xưa kia tôi ở Đài Bắc có gặp một vị cư sĩ. Ông ta niệm chú Vãng Sanh đã niệm hết 30 vạn biến mà không có hiệu quả, là do nguyên nhân gì? Vì ông ta không có tịnh nghiệp tam phước. Ông ta chỉ là nam tử nữ nhân, ông ta không có chữ thiện này, cho nên đã niệm hết 30 vạn biến mà không có hiệu quả. Bởi vì tuổi ông ta đã cao, thân phận của ông ta cũng khá cao. Lúc đó chúng tôi còn trẻ, không tiện nói. Xử sự đối người tiếp vật, lời nói phải có chừng mực. Bạn muốn nói điều gì là phải xem họ có thể tiếp nhận được thì có thể nói chuyện với họ. Nếu họ không thể tiếp nhận thì không nên nói. Bạn chỉ chắp tay khiến hoan hỷ. Trong xã hội, ông ta có thân phận, có địa vị. Ông ta cũng có tài viết văn chương. Ông ta thường hay khinh khi người khác. Không có người nào được ông ta coi trọng. Những điều này là những chướng ngại của ông ta, đều là nghiệp chướng của ông ta. Do đây mới biết tu hành không thể không biết căn bản. Căn bản tức là thiện. Trước tiên chúng ta phải đạt đến tiêu chuẩn của thiện. Như trong kinh Đức Thế Tôn đã dạy, chúng ta phải nỗ lực thực hành cho được. Sau đó y giáo phụng hành mới có hiệu quả. Thì A-di-đà Phật thường ở trên đỉnh đầu. Đây tức là A-di-đà Thế Tôn hộ niệm. Quán thần trái chủ của bạn muốn chướng ngại bạn tu hành, chướng ngại bạn vãng sanh, nhưng có Phật lực, có thần hộ pháp phù hộ cho bạn. Bọn chúng không có dịp làm chướng ngại bạn. Nay trong đời này thường được yên ổn. Đây là nói bạn sống trong thế gian này, bạn được Phật hộ niệm, được Long Thiên Thiện Thần ủng hộ, nên tai nạn và những chuyện không tốt bạn không dễ gì gặp phải. Lúc sắp mạng chung, tùy ý vãng sanh, tùy ý là tự tại. Đoạn kinh văn này là nói rõ công đức của bài chú này, giảng được rất tường tận. Bài chú này ba câu phía trước thì có thể phiên dịch, bởi vì nó không phải là chú ngữ. Câu thứ nhất, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ. Câu này tức là chúng ta thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Bà Dạ tức là A Di Đà Phật. Đây là phạm âm của Ấn Độ. A Di Đà Bà Dạ, nay chúng ta lược bỏ, tức là A Di Đà Phật, A Di Đà, nhưng không có chữ Phật trong câu trước, không có chữ Phật. Câu kế tiếp là Đa Tha và Đa Dạ, câu này dịch là Như Lai. Cho nên niệm cả hai câu này là Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, Đa Tha và Đa Dạ, tức là A Di Đà Như Lai. Phía trước có Nam Mô là Nam Mô A Di Đà Như Lai. Cho nên đã phiên dịch câu này thành ý nghĩa như vậy. Đa Địa Dạ Tha cũng có thể dịch được câu này, dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là tức thiết chú viết, có nghĩa là tức nói chú rằng, kế tiếp mới là chú. Từ câu A Di Đà Đô Bà Tỳ cho đến câu cuối cùng, tất cả gồm có 11 câu chú ngữ. 11 câu chú ngữ này từ xưa đến nay không có phiên dịch, cho nên phía trước 3 câu thì có thể phiên dịch. Trong chú giải của Đại sư Liên Trì, Ngài cũng có nói từ xưa không phiên dịch thần chú vì có 5 cái ý. Năm cái ý này tức là năm điều trong thể lệ dịch kinh ý thứ nhất, là giống như đế vương thời xưa để vườn có ý chỉ bí mật. Không thể tùy tiện tuyên truyền. Khi bạn nhận được là phải y giáo phụng hành thì được rồi. Bạn phải y theo ý chỉ mà làm. Không cần hỏi làm gì. Ý thứ hai, hoặc là một câu có rất nhiều nghĩa. Như Tiên Đà Bà có nhiều nghĩa, nên không dịch, nên không phiên dịch. Bởi vì ở Trung Quốc không tìm được thành ngữ hoặc từ ngữ tương tự nên chỉ dịch âm và kèm theo giải thích. Ý thứ ba là ở Trung Quốc chúng ta không có. Ngài nêu ra thế như Diêm Phù Đề. Trong kinh chúng ta cũng thường thấy những chữ âm la quả. Xưa kia ở Trung Quốc không có âm la quả. Hoặc hưng cừ trong năm thứ rau cây, ở Trung Quốc không có. Nhưng hiện nay giao thông phát triển, hàng hóa vận chuyển dễ dàng. Âm la quả là loại trái cây gì? Người Đài Loan gọi nó là trái ba lạc. Trước kia Lão Hòa Thượng Đạo Nguyên, Ngài là vị Pháp Sư giảng kinh tại Đài Loan. Ngài đã từng đi thăm viếng Ấn Độ. Bởi vì Ngài thường giảng kinh, cũng thường giảng đến Amala quả. Loại trái cây đó ở Trung Quốc không có, cho nên không biết loại trái cây đó là gì. Khi Ngài đi đến Ấn Độ, bèn hỏi người Ấn Độ Amala quả là trái gì. Họ đem cho tôi xem, họ đem ra thì ra là trái ba lạc. Ở Đài Loan cũng có, nhưng ở Đài Loan, nhưng ở Đại lục Trung Quốc thì không có. Đó là một loại. Còn hưng cừ trong năm thứ rau cây, hưng cừ là loại rau gì? Nay chúng tôi mới biết đó là hành tây. Ở Trung Quốc không có. Cho nên những thứ giống như vậy thì không có cách nào phiên dịch, chỉ có thể dịch âm. Ý thứ tư, hoặc là thuận theo lối xưa không dịch. Vào thời xưa dịch kinh, những câu từ ngữ đã được phiên âm, đã được dịch âm, mọi người đều đã biết, cho nên không cần sửa đổi nữa. Nhưng ở chỗ này nêu ra một thí dụ: A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thật ra câu này cũng là do sự tôn trọng của cổ nhân. Bởi tôn trọng nên không phiên dịch. Thế nhưng trong điều thứ năm cũng có tôn trọng, hoặc do tôn trọng nhưng cũng có thể dịch thành tiếng Hoa. Như hai chữ Bát Nhã, thật tại mà nói cũng có thể dịch Bát Nhã thành trí huệ. Còn A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế nhưng những danh từ pháp tướng trong kinh luận rất là nhiều. Mọi người chúng ta cũng thường đọc rất quen thuộc, cho nên những từ ngữ giống như vậy đều thuộc về tôn trọng. Đặc biệt là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, như những người học Phật chúng ta, bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, hiển giáo hay mật giáo, chúng ta học Phật hy vọng được điều gì? Tức là hy vọng chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không phiên dịch Bát Nhã cũng có lý đôi chút, Bởi vì dịch bát nhã thành trí huệ, không phải là trí huệ theo quan niệm thông thường của chúng ta. Nó không giống như trí huệ của khái niệm thông thường chúng ta. Đó là thông thường không phiên dịch thần chú, nhưng cũng có phiên dịch, cũng có phiên dịch hay không có, đã có phiên dịch năm hội thần chú Lăng Nghiêm. Vào đời nhà Thanh có pháp sư Quán Đỉnh đã phiên dịch toàn bộ năm hội thần chú Lăng Nghiêm. Đó là số ít, còn đại đa số đều tôn trọng thể lệ dịch kinh của cổ nhân, cho nên cũng không cần đem nó phiên dịch ra. Không phiên dịch ra thì lại được rất tôn trọng. Nếu đã phiên dịch ra rồi thì ý niệm tôn trọng không còn nữa. Bây giờ thời gian đã đến,